Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giê-xu như Ngài đã sống, và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giê-xu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với đấng từng tuyên bố rằng: "Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha." Trong chương trình Theo bước chân người hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài thứ 17, Vấn nạn của Giăng Báp-tít. Nhưng trước hết là thánh ca Gần Chúa hơn qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong thánh ca Gần Chúa Hơn. Và bây giờ là bài 17 trong loạt bài Theo Bước Chân Người, vấn nạn của John Baptist. Phúc âm Luca chương 7 câu 18 đến câu 23, kỹ thuật về vấn nạn của John Baptist như sau. Môn đồ của John trình lại hết cả chuyện đó với người. Người bèn gọi hai môn đồ mình sai đến thưa cùng Chúa rằng, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Hai người đã đến cùng Chúa Giê-xu thưa rằng, John Baptist sai chúng tôi đến hỏi Thầy, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Và chính giờ đó, Đức Chúa Giê-xu chữa lành nhiều kẻ bệnh, kẻ tàn tật, kẻ mắc quỷ dữ và làm cho nhiều người đui được sáng. Đoạn Ngài đáp rằng, Hãy về báo cho rằng sự các ngươi đã thấy và đã nghe, kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã giao giảng cho kẻ nghèo, phước cho kẻ không vấp phạm vì cớ ta. Đó là phúc âm Giăng chương 7 câu 18 đến câu 23. Đối với các môn đồ của Giăng, những người trung thành tin phục Giăng thì sự thành công trong chức vụ của Chúa Giê-xu trở thành một vấn đề. Nếu họ ý thức rõ ràng vai trò tiền hô của John Baptist và hiểu điều John nói, Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống, thì chắc họ đã không ngạc nhiên khi Chúa nổi danh. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở nơi các môn đệ John, mà ở nơi chính John Baptist. Cái nhìn đầu tiên của John về Chúa Giê-xu đã trở nên nhòa nhạt, và bây giờ nghi ngờ xuất hiện. Bây giờ chính ông lại tự hỏi không biết Chúa Giê-xu có phải là đấng Mê-si-a hay không. Nhưng điều làm chúng ta ngạc nhiên là sau khi John nghe các môn đệ của ông thuật lại hết những phép lạ và những việc quyền năng Chúa làm, ông lại sai họ đến hỏi Chúa, Thầy có phải là đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi đấng khác? Chúng ta có thể hiểu được thái độ này của John khi nhìn vào cảnh lao tù ông đang chịu. Trong tù thường không phải là nơi người ta có những suy nghĩ sáng suốt hay lạc quan. Nhà tù Đông Phương ngày xưa rất lạnh lẽo và tăm tối. Có lẽ trong hoàn cảnh đó, John đã xuống tinh thần và nhiều lần tự hỏi, nếu Giê-xu là đấng cứu tinh, tại sao Ngài lại để mình là người tiền hô trung thành của Ngài trong ngục? Sự kiện đấng Mê-si-a không hành động gì hết để cứu ông, trong khi Ngài làm rất nhiều việc quyền năng bên ngoài, khiến cho John phải đặt lại vấn đề. Nếu Giê-xu không phải là đấng cứu thế, thì chức vụ dọn đường của ông có lẽ trở thành vô ích chăng? Có thể chúng ta cũng từng kinh nghiệm như rằng, đó là khi rơi vào trong hoạn nạn, chúng ta thường cảm thấy bi quan hơn là giữ được thái độ bình thản. Trong tâm trạng đó, những phán đoán của chúng ta thường thiếu chính xác. Càng nghĩ về mình, với những khó khăn riêng, chúng ta càng thấy nhãn quan của mình thu hẹp lại. John Baptist lúc đó đang rất nổi danh, và cả nước kéo đến để nghe ông giảng và để được ông làm báp tem. Nay bỗng nhiên ông bị bắt giam trong ngục tối, ông mong được đấng cứu tinh ra tay giải thoát để ông có thể tiếp tục thiên chức được giao phó. Nhưng hy vọng đó tàn dần vì Chúa đã không làm gì hết. Vì chỉ nghĩ đến mình và quay quắt trong những khổ nạn mình đang chịu, răng đâm ra nghĩ quẩn, đặt lại cả vấn đề như chúng ta đã nói ở trên rằng bây giờ ông không biết Giê-xu có phải là đấng cứu thế hay không? Sự nghi ngờ trong lòng một lãnh tụ thường làm cho những người theo ông ta bối rối. Trường hợp răng cũng vậy, ông sai hai môn đồ đến gặp Chúa Giê-xu để hỏi điều đó. Thầy có phải là đấng phải đến, hay chúng tôi phải đợi đấng khác? Hai môn đồ răng đi đến với Chúa Giê-xu, vừa lúc đó họ chứng kiến bao nhiêu phép lạ Chúa làm. Chúa không trả lời trực tiếp mà Ngài chỉ nói, Hãy về báo cho rằng sự các ngươi đã thấy và đã nghe. Kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại. Tin lành đã giao giảng cho kẻ nghèo. Tất cả những bằng chứng ấy không thể chối cãi được. Nó minh chứng rằng người làm những phép lạ đó có quyền năng của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không cần nói thẳng ra Ngài là đấng Mê-si-a, nhưng Ngài để tự những người chứng kiến kết luận lấy. Chúa luôn luôn đòi hỏi một đức tin cá nhân, không phải đức tin mù quáng nhưng sáng suốt dựa vào những bằng chứng đã được ban cho. Vì vậy, Chúa không cho họ câu trả lời làm sẵn, Chúa muốn họ tự xác định. Ngày xưa, đó là những việc lạ lùng họ chứng kiến Chúa làm, ngày nay thì những bằng chứng đó đầy rẫy trong Kinh Thánh. Có Có người cho rằng Kinh Thánh là quyển sách quá xưa không đáng tin. Đây là một kết luận vội vã, hồ đồ và không có cơ sở. Nước nào cũng có những bộ lịch sử quốc gia. Tại sao người ta tin vào sử sách? Tại sao chúng ta tin rằng vua Quang Trung đã phá tan 20 vạn quân Thanh và Gò Đống Đa là nơi hàng nghìn quân Thanh bỏ mạng? Không ai trong chúng ta từng thấy vua Quang Trung hay từng tham dự trận Đống Đa. Nhưng tại sao chúng ta tin nước ta có người anh hùng đó và đã có trận đại thắng kia? Tất cả chúng ta chỉ dựa vào sử sách của người xưa để lại, dựa vào những di tích lịch sử còn lại. Và nói cho cùng, chúng ta vẫn phải vận dụng đức tin. Kinh Thánh là một quyển sách cổ, nhưng đầy dẫy bằng chứng cho thấy Kinh Thánh là thật. Kinh Thánh không chỉ là một sách tôn giáo, nhưng còn là một sử liệu quan trọng. Nếu chúng ta đã tin sử sách, tại sao chúng ta không thể tin Kinh Thánh? Cách Chúa trình bày cho các môn đệ Giăng Báp Tít rất đơn giản. Hãy xem những việc lạ lùng kia và tự kết luận về người làm những phép lạ đó. Chúa Giê-xu không đến để chữa bệnh hay để làm phép lạ, nhưng Ngài làm những việc đó vì tình thương và cũng để cho con người biết Ngài là ai và đặt lòng tin nơi Ngài. Sứ đồ Giăng đã thấy điểm cần yếu này, nên khi kết thúc sách Phúc Âm chính ông viết, ông đã xác định mục tiêu tin lành thứ tư. Những việc này đã chép để các ngươi tin rằng Chúa cứu thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Tóm lại, câu hỏi của Giăng Báp-tít đã cho Chúa Giê-xu có cơ hội để xác định mục tiêu, những phép lạ Ngài làm cũng như phương cách được cứu rỗi. Đừng nói rằng vì không thấy nên không tin. Ngày nay, không ai thấy Chúa Giê-xu, nhưng chúng ta vẫn tin vì chúng ta dựa vào những gì người xưa đã thấy và họ ghi lại cho chúng ta. Bây giờ chúng ta nói đến lời chứng về Giăng Báp-tít. Luca ghi nhận lời chứng của Chúa Giê-xu về Giăng như sau. Hai người của Giăng sai đến đã đi rồi. Đức Chúa Giê-xu mới phán cùng đoàn dân về việc Giăng rằng: Các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng, xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong rốt lại các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói, một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: Này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước ngươi. Ta nói cùng các ngươi, trong những người bởi đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn Giăng Báp-tít đâu. Nhưng trong nước Đức Chúa Trời, kẻ rất nhỏ còn lớn hơn Giăng vậy. Cả dân chúng cùng kẻ thâu thuế chịu Giăng làm phép báp tem đều xưng Đức Chúa Giê-xu là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu Giăng làm phép báp tem cho nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Vậy, ta sẽ sánh người đời này với gì? Họ giống như ai? Họ giống như con trẻ ngồi ngoài chợ nói cùng nhau rằng: Ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Và Giăng Báp-tít đã đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ngươi nói rằng người mắc quỷ dữ. Còn con người đến, ăn và uống, thì các ngươi lại nói rằng ấy là người ham ăn mê uống, bạn với người thâu thuế và kẻ có tội. Song, sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Đó là theo Phúc Âm Luca chương 7, câu 24 đến câu 35. Đây là phân đoạn Kinh Thánh cũng được ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 17. Câu 7 đến câu 19. Đám đông xung quanh Chúa Giê-xu lúc đó chắc cũng đã nghe điều hai môn đệ Giăng hỏi, nên Chúa Giê-xu đã nhân dịp này làm sáng tỏ mối liên hệ giữa chức vụ của Giăng với chức vụ của Ngài. Cả Ma-thi-ơ và Lu-ca đều ghi lại một chuỗi 5 câu hỏi mô tả những đặc tính nổi bật nơi Giăng. Các ngươi đi xem gì trong sa mạc? Câu hỏi gợi ý rằng người ta đi xem vì hiếu kỳ, làm như Giăng là một hiện tượng trưng bày trong sa mạc. Ông có giống như một cây sậy bị gió rung chăng? Có phải họ nghĩ rằng răng là loại người sẽ thay đổi quan niệm theo ý quần chúng như câu tục ngữ Việt Nam, gió chiều nào che chiều ấy? Chúa hỏi tiếp, vậy thì các ngươi đi xem gì? Có phải xem những nhân vật quan trọng ăn mặc diêm dúa, quan trọng chỉ vì bộ áo không, giống như vua quan trong triều? Những người đó không có trong sa mạc đâu, mà phải vào kinh đô. Như vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri phải không? Hầu hết những người nghe ngài đều tỏ vẻ đồng tình. Răng hành động và giao giảng như một tiên tri. Những câu hỏi tu từ của Chúa Giê-xu chứng tỏ ngài rất khéo léo trong việc dẫn dắt dân chúng từ chỗ hiếu kỳ xuống đến chỗ thực sự nghĩ đến một chân lý quan trọng. Chúa Giê-xu đã mở rộng công tác tiên tri đặc biệt của răng, nhấn mạnh rằng răng đã đến làm một công việc mà không một vị tiên tri nào trước ông làm, đó là dọn đường cho Chúa cứu thế. Răng là nhân vật đã được tiên tri Malachi đề cập đến trong Malachi chương 3 câu 1, mà Luca đã diễn lại là: Này, ta sai sứ giả đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước mặt ngươi. Đây là lời tiên tri mà Mark đã nhắc đến ngay trong phần mở đầu phúc âm Mark và được Chúa Giê-xu nhắc lại tại đây khi ngài nói về răng. Nhiều người nghe Chúa lúc đó chắc đã từng nghe răng giảng dạy về nước trời đã đến gần, nhưng họ khó có thể hiểu được nội dung lời răng giảng chỉ vì hoàn cảnh xung quanh quá đen tối. Họ chưa thấy có một tia sáng nào cuối con đường hầm lịch sử mà tổ tiên họ và chính họ đã trải qua, từ ngày Israel rồi Juda bị lưu đày đến nay dưới gót sắt của đế quốc La Mã, con cháu Abraham không còn hy vọng gì. Dường như dân chúng đã đến với răng, ăn năn tội và được răng làm phép báp têm, nhưng thực sự họ không hiểu được sứ mạng của răng. Họ đã ăn năn và chịu báp têm rồi sau đó ra sao? Họ hoàn toàn không thấy có một viễn ảnh tươi sáng nào cho cá nhân hoặc cho dân tộc. Họ như những người đứng giữa ngã ba đường, tuy nghe tiếng răng, muốn lên đường nhưng thực sự không biết đi đâu. Chúa Giê-xu đã nắm lấy cơ hội quý giá này để nói cho họ biết về chức vụ của người dọn đường cho ngài. Chúa bảo, ta nói cùng các ngươi, trong tất cả những người đàn bà sinh ra, không có ai lớn hơn răng báp tít, nhưng kẻ rất nhỏ trong nước Đức Chúa Trời còn lớn hơn răng. Răng là tiên tri cuối cùng và lớn nhất trong trật tự cũ. Nhưng với Chúa Giê-xu, một trật tự mới hình thành và nước trời do Chúa Giê-xu công bố lớn hơn của răng. Điều này có vẻ như là một nghịch lý và làm cho người nghe bối rối. Làm sao một người được coi là lớn nhất mà rồi lại nhỏ hơn người nhỏ nhất? Khó khăn này có thể được giải tỏa nếu người đọc nhớ rằng răng báp tít là tiên tri cuối cùng của thời cựu ước. Trật tự mới của Chúa Giê-xu thay thế tất cả những gì răng và các tiên tri cựu ước đã công bố. Trong lời tuyên bố về răng báp tít, Chúa không hề có ý làm giảm tầm quan trọng của ông, nhưng Chúa muốn phá tan tất cả những suy nghĩ cho rằng phép báp têm của răng tự nó là đủ cho sự cứu rỗi. Đây là một loại hiểu lầm chúng ta thấy về sau đã xuất hiện trong hội thánh tại Ê-phê-sô. Có một nhóm tín hữu chỉ biết đến phép báp têm của răng mà thôi. Sự kiện này được kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ chương 9. Luca đề cập đến phản ứng phân hai của đám đông khi họ nghe nói nhận xét của Chúa Giê-xu về răng báp tít. Những người đã nhận phép báp têm của răng có lòng sẵn sàng chấp nhận Chúa. Họ công nhận trước Đức Chúa Trời chức vụ rất đúng của răng. Trong khi đó, những người Pharisee và những luật gia Do Thái hiện diện thì không những phủ nhận răng nhưng cũng phủ nhận luôn cả mục tiêu của Đức Chúa Trời nữa. Lễ báp têm của răng là căn bản thử nghiệm chức vụ Chúa Giê-xu. Những người chống lại mục đích của Đức Chúa Trời bằng cách phủ nhận chức vụ của răng thì cũng sẽ phủ nhận chức vụ của Chúa Giê-xu. Còn một câu nói bí hiểm khác Chúa nói về răng, Matthew đã đặt lên trước nhưng Luca thì để lại sau. Song từ ngày răng báp tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đó choán lấy. Vì hết thảy các đấng tiên tri và sách luật đã nói trước cho đến đời răng, nếu các ngươi muốn hiểu biết thì ấy là Eli, là đấng phải đến. Đó là theo phúc âm Matthew chương 11, câu 12 đến câu 14. Hiển nhiên, từ khi răng báp tít xuất hiện, cả nước như sôi lên và nhiều người đã có những quyết định có tính chất cách mạng từ bỏ con đường cũ để chạy đến với con đường ăn năn cứu rỗi, trước hết là báp têm của Giăng. Nhưng rồi khi nghe Giăng nói, có một đấng đến sau ta trội hơn ta không đáng mở dây giày Ngài, thì nhiều người đã quay đến với Chúa Giê-xu. Nước thiên đàng Chúa Giê-xu trình bày có giá trị hơn thiên đàng theo lời giảng của Giăng. Tất nhiên, nhiều người sẽ tìm đến với Chúa. Nan đề nêu lên là tại sao họ có thể dùng sức mạnh để vào thiên đàng. Từ Hy Lạp dùng để chỉ sức mạnh tại đây là dùng để chỉ một ước muốn mãnh liệt. Chúa Giê-xu đã cho thấy Giăng Báp-tít vĩ đại, một phần vì ông là người đã kết thúc một thời đại luật pháp và các tiên tri. Trong khi đó, Chúa Giê-xu mở ra một thời đại mới, đi vào vương quốc Đức Chúa Trời bằng một con đường mới, con đường của đức tin hơn là con đường của nghi thức và luật pháp. Điều ngạc nhiên là Chúa Giê-xu đã coi Giăng là tiên tri Ê-li thứ hai. Người Do Thái vẫn tin rằng trước thời đại của Đấng Mê-si-a thì Đấng tiên tri Ê-li sẽ tái hiện, dù chính Giăng đã từ chối vai trò đó. Phúc âm Giăng chương 1 câu 21 ghi, họ lại hỏi, vậy ông là ai, có phải Ê-li không? Người trả lời, không phải. Có lẽ Giăng từ chối danh hiệu Ê-li tại đây vì họ đã hiểu một cách thô sơ theo nghĩa đen, hơn là hiểu ông với tâm thần quyền phép của tiên tri Ê-li trong Cựu Ước. Dầu vậy ở đây cũng như về sau, Chúa Giê-xu đã khẳng định Ngài coi Giăng Báp-tít là một với Ê-li ngày xưa, và như vậy, đây là lời giải thích chính xác lời tiên tri trong sách Ma-la-chi. Chúng ta nghe lại một số các câu đó. Trước hết là Ma-thi-ơ chương 11 câu 13-14, chương 17 câu 10 đến câu 13, so sánh với Ma-la-chi chương 3 câu 1. Này ta sai sứ ta đến trước mặt con, đặng dọn đường sẵn cho con. Chúa Giê-xu cũng đã biết rõ một số người phủ nhận quan điểm này về Giăng, như một số đã loại bỏ Ê-li trong thời của ông. Chúa Giê-xu cũng đã minh họa thái độ bất nhất đương thời với hai chức vụ tương phản của Ngài và của Giăng Báp-tít. Chúa dùng hình ảnh trẻ con khi chơi trò đám ma đám cưới với nhau ngoài phố chợ thì lại cãi nhau. Đứa muốn thế này, đứa muốn thế nọ. Cuối cùng cãi nhau rồi không chơi nữa. Ta sẽ sánh dòng dõi này với ai? Dòng dõi này cũng giống như con trẻ ngồi giữa chợ, kêu la cùng bạn mình mà rằng, ta đã thổi sáo mà bay không nhảy múa, ta đã than vãn mà bay không khóc. Đó là theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 11, câu 16-17. Cả Chúa Giê-xu và Giăng đều phải đương đầu với một đám khán giả không chịu cộng tác. Sứ mạng của Giăng bị công kích vì tính chất nghiêm khắc, và thái độ của họ cũng giống như đám trẻ không chịu chơi trò đám ma. Trong khi đó, sứ mạng của Chúa Giê-xu bị phê phán giống như đám trẻ con không chịu chơi trò đám cưới. Nhiều người nghe không theo Giăng cũng không theo Chúa Giê-xu. Vì Giăng kiêng ăn, họ bảo Giăng bị quỷ ám. Còn Chúa Giê-xu cùng ăn chung với những người bị xã hội loại bỏ, thì họ liệt kê Chúa vào phường ham ăn mê uống. Như vậy thì còn có cách nào khác để không bị họ phê phán? Tất nhiên, cách duy nhất còn lại là đồng hòa với các tập tục Do Thái. Bất cứ ai tỏ ý chống lại các quan niệm đương thời đều bị chỉ trích, đều bị chống đối nặng nề. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã kết luận rằng, song sự khôn ngoan được xưng công bình nhờ những việc làm của nó. Hàm ý rằng, những người chống đối chức vụ của Giăng Báp-tít và của Chúa giống như đám trẻ con ngoài chợ, dại dột tranh cãi vô lý, thì công việc thật của Đức Chúa Trời là công việc của Giăng và của chính Ngài sẽ được coi là khôn ngoan ở trước mặt Đức Chúa Trời, dù những việc ấy không được người ta đồng ý hay ủng hộ.
Nguyện theo bước chân Ngài vì lòng mến yêu Ngài cho lẽ sống khi sống bên yêu chân. người đã đến cho tôi niềm tin. Đời tôi có ra gì mà người đã thương tình cho lẽ sống bên yêu hy vọng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.